Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Cái này tăng giá điện trong cái giai đoạn này rất khó khăn. Mới là nhuộm mát thì những cái công nghệ mà sử dụng máy cao á thì bị ảnh hưởng. Nó đều ảnh hưởng đến giá thành hết. Nếu mà điện tăng là tăng cái chi phí hàng hóa nó nếu mà điện tăng thì là góp phần tăng giá thành. Mà giá mình cạnh tranh với các nước là mình đang yếu. Yếu thứ nhất là về công nghệ, thứ hai là con người, nguồn nhân lực á. Thứ ba nó là cái chi phí chúng ta đầu tư vào cái sản phẩm xanh, sản phẩm bền vững á, là nó tăng lên 8% rồi. Cộng bây giờ điện lên tăng lên khoảng 4-4% trên giá điện nữa, thì đâu đó nó khoảng gần hơn 1% giá thành. Như vậy là nó sẽ là góp dần dạp với ra cái cạnh tranh. Mà trong cái lúc mà thị trường bất ổn về thuế, người ta đã bất ổn rồi. Thế mà giờ mình lại tăng giá nữa thì là mình giảm cái khả năng cạnh tranh, và có khả năng là một số doanh nghiệp nhỏ không có khả năng đầu tư phục hồi thì buộc phải thu hẹp sản xuất và ngưng sản xuất tạm thời. Đấy là khó khăn đối với ngành dệt may. Thường đâu điện á là nó chiếm khoảng 6% doanh thu, 4-6% doanh thu ấy. Bây giờ mà nó tăng giá điện nó chỉ tăng ra khoảng 1% thôi, chỉ sản xuất này.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số chia sẻ từ ông Phạm Văn Việt, tổng giám đốc công ty Việt Thắng Jean, phó chủ tịch hội dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh, về những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trước tình hình giá điện tăng lên. Hiện thông tin từ tập đoàn điện lực Việt Nam EVN cho biết giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng lên 4,8% kể từ ngày 10 tháng 5. Mặc dù phía EVN cho rằng đây là điều tương đối phù hợp và đã được cân nhắc kỹ, song các doanh nghiệp và người dân không tránh khỏi lo lắng áp lực với mức giá mới này. Thông tin chi tiết xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, việc điều chỉnh là do chi phí đầu tư liên tục tăng cao, đặc biệt cơ cấu các nguồn điện giá cao đang ngày càng tăng, nguồn điện giá rẻ là thủy điện đang giảm dần. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN cho hay, việc tăng giá được thực hiện theo luật điện lực, Nghị định 72 và các quy định liên quan. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN chưa rõ ràng, việc tăng giá tiếp tục gây áp lực cho người dân và doanh nghiệp. Theo tính toán của EVN, với mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ tác động tới CPI là 0,09%. Cụ thể, đối với các hộ sử dụng điện dưới 500 kWh, tiền điện tăng thêm khoảng 4.550 đồng một hộ một tháng. Với hộ sử dụng từ 51 tới 100 kWh, tiền điện tăng thêm là 9.250 đồng một hộ một tháng. Còn từ 101 đến 200 kWh, phí tăng thêm là 20.150 đồng một hộ một tháng. Tương tự, khách hàng sử dụng từ 201 tới 300 kWh phải chi trả thêm 33.950 đồng một hộ một tháng. Sử dụng từ 301 tới 400 kWh, chi phí tăng thêm là 49.250 đồng một hộ một tháng. Còn từ 400 kWh trở lên, mức tăng tiền điện khoảng 65.050 đồng một hộ một tháng. Đối với các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội sẽ được hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương với lượng điện sử dụng 30 kWh một hộ một tháng. Đối với các hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện không quá 50 kWh một tháng, mức hỗ trợ cũng tương đương với số lượng điện sử dụng là 30 kWh một hộ một tháng. Mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách là 56.790 đồng một hộ một tháng. Vì vậy, nếu áp dụng theo giá mới, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện là khoảng 59.520 đồng một hộ một tháng, chưa tính thuế giá trị gia tăng. Chính sách này nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, giúp đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Tại buổi trao đổi thông tin, Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi từ năm 2023 đến nay, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện lên tới hơn 17%, có đủ bù đắp khoản lỗ của ngành điện, cũng như đề nghị cung cấp thêm thông tin tài chính của EVN. Khoản lỗ tài chính, đặc biệt là lỗ tỷ giá bị treo của tập đoàn này, liệu có được khắc phục sau khi điều chỉnh tăng giá? EVN tham mưu thế nào về cơ chế giá điện hai thành phần, cũng như việc sớm triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh để đảm bảo giá điện sát thị trường và minh bạch? Ông Võ Quang Lâm cho hay, điện sản xuất và mua của EVN thực hiện trong năm 2024 và 2025 có mức tăng trưởng tương đương với khoảng 33,6 tỷ kWh, chủ yếu cơ bản nằm ở những nguồn điện được sản xuất từ các nhà máy điện có giá thành cao. Trong khi đó, tỷ trọng thủy điện liên tục giảm và đến mức giới hạn, năng lượng khí và nhiệt điện than, điện chạy dầu có giá thành cao hơn so với nguồn giá rẻ. Theo ông, năm nay biến động thời tiết làm suy giảm thủy điện so với năm 2024 là gần 7 tỷ kWh. Nhiệt điện than tăng trưởng ở nhiều phân khúc dùng than nhập khẩu. Giá thành than thế giới năm 2021 đến 2023 tăng do biến động tăng địa chính trị. 4 tháng đầu năm 2025, chi phí cho than nhập khẩu, khí và dầu tiếp tục tăng. Vì vậy, trên cơ sở kế hoạch vận hành, EVN đã thường xuyên thực hiện rà soát, tính toán và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh giá điện. Việc điều chỉnh cân nhắc kỹ chi phí đầu vào, chi phí biến động, khả năng chi trả của người dân và doanh nghiệp để tìm kiếm điểm trung hòa giữa các yêu cầu. Ông Lâm nói với trách nhiệm đảm bảo cung ứng điện, thì EVN cũng phải có trách nhiệm đảm bảo nền kinh tế có sức cạnh tranh và an sinh xã hội, nên mức tăng 4,8% được đánh giá là tương đối phù hợp. Tuy vậy, các thông tin liên quan tình hình tài chính của EVN, khoản lỗ tỷ giá và các chi phí tài chính của tập đoàn này chưa được thông tin đầy đủ. Đối với cơ chế giá điện, đặc biệt là việc tham mưu xây dựng cơ chế giá hai thành phần, ông Lâm cho biết EVN đã xây dựng đề án về cơ chế giá hai thành phần, phối hợp chuyên gia tư vấn đầu ngành để tổng hòa các yếu tố đầu vào, yếu tố thời tiết, tăng trưởng của nền kinh tế và các hành vi sử dụng điện của khách hàng. Theo ông Lâm, ngoài khách hàng sử dụng điện lớn, hiện EVN đang tiếp tục bổ sung thêm khách hàng điện sinh hoạt để hoàn thiện đề án trình Bộ Công Thương và trình Chính phủ. Như vậy, ta sẽ thêm gói cho khách hàng có nhu cầu và nằm trong phạm vi điều chỉnh giá điện hai thành phần, dự kiến quý 2, tháng 5, tháng 6 hoàn thiện và trình Bộ Công Thương đảm bảo tốt nhất cung ứng điện. Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam cho rằng, việc điều chỉnh giá điện là cần thiết trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, nguồn điện than nhập khẩu hay nguồn điện nhập có giá không rẻ. Tuy nhiên, điều chỉnh này phải có lộ trình hợp lý, tránh tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. Theo quy định, giá điện được rà soát và điều chỉnh định kỳ, đảm bảo minh bạch với sự tham gia của cơ quan kiểm toán độc lập. Dù vậy, cần gắn việc tăng giá với chính sách thúc đẩy tiết kiệm điện, vì giá điện tăng sẽ là gánh nặng, trong khi tăng trưởng điện phải gấp đôi tăng trưởng kinh tế, nên nếu tiêu dùng nhiều điện cũng là gánh nặng cho cả ngành điện, người dân. Việc sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ chế để khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm an toàn hơn. Trong bối cảnh đơn hàng gặp khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao và sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gay gắt, việc giá điện tiếp tục tăng được các doanh nghiệp nhận định sẽ thêm phần khó khăn. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Rin, Phó Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc tăng giá điện trong giai đoạn này sẽ tạo thêm khó khăn kép đối với ngành dệt may khi nhiều doanh nghiệp đang ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ. Theo ông, mặc dù đã đầu tư và tận dụng tối đa năng lượng mặt trời, nhưng đối với các công đoạn đặc thù như dệt và nhuộm sử dụng công nghệ máy móc cao, chi phí điện tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Ông Việt cũng ước tính thời gian qua, chi phí đầu tư vào sản phẩm xanh bền vững đã tăng mạnh, nên việc giá điện tăng thêm làm tăng cả chi phí đầu vào lẫn giá thành sản phẩm, càng làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp đang nỗ lực sản xuất, chạy đua hoàn thiện các đơn hàng để kịp giao trước khi thuế đối ứng có hiệu lực, nên việc giá điện tăng sẽ ngay lập tức tác động đến doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cơ khí Duy Khanh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận giá điện tăng sẽ gây thêm gánh nặng chi phí. Với tác động của thuế đối ứng, các doanh nghiệp đang bị sụt giảm đơn hàng, nên việc tăng giá điện sẽ khiến bài toán chi phí đầu vào thêm chật vật. Ông Tống cho hay, chi phí tiền điện chiếm 10% chi phí sản xuất của doanh nghiệp ông. Với mức tăng giá điện như hiện nay sẽ tác động trực tiếp đến giá bán của sản phẩm, tác động đến yếu tố cạnh tranh và hàng hóa trên thị trường. Bên cạnh đó, tổng giám đốc một doanh nghiệp sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong bối cảnh cạnh tranh mạnh về giá thành, dù tăng 1% chi phí cũng là yếu tố đau đầu đối với doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp này cho rằng bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp là tiết kiệm điện, cải tiến máy móc và sử dụng năng lượng tái tạo, thì ngành điện cần đảm bảo giá điện ổn định, tránh tăng giá thường xuyên khiến doanh nghiệp bị động về mặt chi phí. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.